về phía hắn chỉ. Trong bạch quang mờ mờ do các âm linh phát ra, quả nhiên trông thấy có một vùng nước ở phía xa. Loáng thoáng vang đến âm thanh ì ọt do sóng thủy triều vỗ vào bờ. Quay nhìn lại bản thân, y phục mặc dù phần lớn đã khô, thế nhưng vẫn có phần còn ướt, dính vào da thịt, thập phần lạnh giá. Có thể hình dung được, nếu Riêng Tiểu Phàm không kéo mình lên trên bờ, chỉ sợ vẫn còn mê man, sau đó thì lạnh cống mà chết rồi. Đa tạ ngươi, Lục Thiết Kỳ thột nhiên khẽ nói. Trương Tiểu Phàm ngẩn ra một chút, vội vã xua tay cười nói, không có gì. Đột nhiên hai người bọn họ đều sửng sốt. Giữa hai người, hai tay của họ đến tận lúc này vẫn còn nắm chặt lấy nhau, dường như là máu thịt nối liền, dường như đã như vậy nhiều năm rồi. Quả thật chẳng có một chút cảm giác. Quả thật cứ như thể là vốn đã như vậy. Quả thật giống như hai người đã hoàn toàn quên mất. Lục Tuyết Kỳ từ từ rút tay lại. Trương Tiểu Phàm cười ngượng ngập, tay bên thân mình đung đưa sang trái sang phải, quả thật chẳng biết để đâu. Nhìn nhau một lúc, Lục Tuyết Kỳ cất lời hỏi, trước khi người rơi xuống đã bị ma giáo yêu nhân đánh trọng thương, hiện tại cảm giác như thế nào? Trương Tiểu Phàm như được đại xá, nghe thấy nữ lang băng xương này dường như tuyệt không có ý gì trách tội hắn, lập tức nói, vẫn tốt, vẫn tốt. Lục Tuyết Kỳ hỏi, ngươi có thể ngự kiếm được chăng? Trương Tiểu Phàm khẽ vận khí, liền cảm thấy trong người đau đớn như kim châm, cười khổ lắc đầu. Lục Tuyết Kỳ nhìn hắn một cái rồi nói, ta cũng không được, chúng ta dậy tìm kiếm một vòng chung quanh, xem thử có lối thoát nào không. Mặt khác nếu cứ tiếp tục ngồi đây, bị đám âm linh này bao vây xung quanh, không sớm thì muộn cũng sẽ bị chúng hút khô người mất thôi. Trương Tiểu Phàm hít một hơi khí lạnh, gật đầu nói, được. Lục Tuyết Kỳ đứng dậy kiểm tra toàn bộ chung quanh mình, hoàn toàn không có chút ngoại thương nào lớn cả. Thế nhưng bên trong kinh mạch khí huyết vẫn có chút rối loạn, toàn thân vô lực. Hình như là do lực phản chấn quá mạnh của thần chú lên Sơn Hà Phiến gây ra. Lúc này thiên gia thần kiếm mà nàng quan tâm nhất đã quay trở lại, nằm yên trong bỏ kiếm phía sau lưng nàng. Nàng lại ngẩng đầu nhìn Trương Tiểu Phàm một cái, nhưng thấy hắn đứng lên có phần khó nhọc, thân hình vẫn rất không linh hoạt, hiển nhiên thân thể vẫn còn khá nặng. Đồng thời cũng biết lúc trước hắn đã kéo bản thân nàng ra khỏi vũng nước, đã hao tổn khá nhiều tinh thần khí lực. Thái Cực Huyền Thanh Đạo của ngươi tu luyện đến tầng thứ mấy rồi? Lục Tuyết Kỳ đột nhiên hỏi Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm giật mình, không nói câu nào. Lục Tuyết Kỳ vẫn nghĩ rằng hắn không có ý muốn trả lời, quay đầu đi, lạnh nhạt nói, ngươi không nói thì thôi, tuy nhiên ta nghe sư phụ nói ngươi tu hành chỉ đến tầng thứ tư. Hôm đó tất cả là do pháp bảo cổ quái lợi hại, lúc đó ta hoàn toàn không tin. Hôm nay chính mắt nhìn thấy, nếu không phải ngươi tu hành cao, kinh mạch căn cơ kiên cố, sớm đã ngã gục dưới tay của đám ma giáo yêu nhân ấy rồi. Trương Tiểu Phàm gãi gãi đầu, nhất thời không biết nói sao cho phải. Bởi vì bản thân hắn đối với việc tu hành của bản thân lúc này cũng vẫn thấy mơ hồ, bèn hàm hồ cho qua. Kỳ thật Lục Tích Kỳ biết rằng nếu nói riêng về tu hành Thái Cực Huyền Thanh Đạo, Trương Tiểu Phàm lúc này đúng thật mới chỉ có tu vi đến tầng thứ tư, cũng là cảnh giới đúng vừa đủ khả năng vận dụng pháp bảo. Thế nhưng bên trong cơ thể Trương Tiểu Phàm tuy nhiên lại có một loại Phật môn vô thượng chân pháp khác, Đại Phạm Bát Nhã. Đó chính là chìa khóa của sự thật này. Phật môn tu chân vốn dĩ chú trọng đến thể ngộ, tự tính nhiều hơn so với đạo gia. Trương Tiểu Phàm sau 5 năm liền tu hành Đại Phạm Bát Nhã, mặc dù tu hành còn nông cạn, thế nhưng bên trong thân thể kinh mạch căn cơ ổn định vững chắc. Quả thật trong lúc hắn ngày đêm tu tập tuyệt thế chân pháp của cả hai nhà Phật đạo đã vượt xa mức độ tu vi của lớp đệ tử trẻ tuổi đồng môn. Cũng chính vì vậy hắn nhận mấy đòn đánh mạnh của ma giáo yêu nhân, Thái Cực Huyền Thanh Đạo đã ngăn chặn một phần, đồng thời Đại Phạm Bát Nhã cũng ngăn chặn một phần, cuối cùng thì đã may mắn thoát chết. Ngay khi hai người vừa đứng dậy, Trương Tiểu Phàm liền triệu hồi Thiêu Hỏa Côn về cầm trong tay. Quang mang màu xanh đen nở bung ra bao quanh lấy hai người bọn họ. Lục Tích Kỳ hơi chút trầm ngâm, chỉ tay ra hướng ngược lại với hướng mép nước ấy. Hai người liền hướng về phía chỗ bóng tối thâm thẳm vô tận ấy cất bước mà đi. Cứ đi vậy cũng chẳng biết đã đi được bao lâu. Hướng này quả thật như là không có biên giới. Qua một lúc lâu sau, hai người vẫn bước đi trên khu vực trống rỗng nằm phía bên dưới Tử Linh Uyên. Ngoại trừ rộng lớn kinh người, quả thật chẳng có lấy một chút dấu vết của sự sống. Có chăng chỉ là đang bay lượn thơ thẩn xung quanh họ, các âm linh vẫn bám giết lấy mùi vị huyết nhục không chịu rời đi, phiêu đãng lên xuống không một tiếng động. Trương Tiểu Phàm với Lục Tuyết Kỳ, hai người càng đi sắc mặt càng thêm phần trầm trọng, đồng thời cảm giác xung quanh âm khí như nước thủy triều. Trương Tiểu Phàm lúc này chỉ cảm thấy khí huyết sôi lên, bất giác có một cơn choáng váng ập đến. Kỳ thật hắn mặc dù căn cơ vững chắc nhưng tu vi chung quy là chưa cao, đồng thời bị Niên Lão Đại, Giả Cẩu Đạo Nhân và Lưu Cảo đánh trúng, thương thế đối với kinh mạch trong cơ thể trở nên rất nặng. Giây lát sau, Lục Tích Kỳ cũng phát hiện ra rằng Trương Tiểu Phàm không còn gượng được nữa, ngạc nhiên hỏi: "Ngươi sao vậy?" Trương Tiểu Phàm cười miễn cưỡng: "Ta không sao, đi thôi." Lục Tích Kỳ nhìn hắn một cái rồi nói: "Phải nghĩ thôi." Nàng chưa kịp nói hết câu đã thấy Trương Tiểu Phàm đột nhiên thân hình chao đảo, thân thể mềm nhũn, bất giác đổ vật xuống. Thiêu Hỏa Côn hắn cầm trong tay, ngay khi hắn đổ mình xuống, tức tốc trở nên ảm đạm. Lục Tích Kỳ lắp bắp kinh hãi, vội vàng đỡ hắn dậy. Lòng bàn tay lạnh như băng, kinh hãi nhận ra rằng Trương Tiểu Phàm quả thật đã hôn mê. Trong giây phút này, nàng vốn được tiếng bình tĩnh hơn người trong đám đồng môn sư tỷ mục, quả thật cũng có chút khẩn trương hoảng hốt. Tức thì nàng nghĩ đến một vấn đề còn đáng sợ hơn. Thiên Hỏa Côn đã mất hết tác dụng rồi, biết dùng thứ gì để ngăn chặn vô số âm linh xung quanh? Gần như cùng lúc Lục Tích Kỳ nghĩ đến câu hỏi này, hết thảy vô số âm linh đang tỏa ra bạch quang mờ mờ hình như cũng giật mình. Sau đó nhận ra phía trước mặt chúng, hai thân thể huyết nhục còn đang sống, một lần nữa lại đứng đó, không có chút gì bảo vệ. Trong bóng tối, dường như đồng thời có vô số âm thanh đắc ý, cười điên cuồng, gầm rống tức giận. Vô số âm linh dường như trong giây lát đã chen đặt trên không trung. Sau đó, chúng như những con dã thú tham lam lao thẳng tới hai người đang đứng trong bóng tối, không có gì tương trợ. Đến đây là hết chương 38. Mời các bạn đón nghe tiếp chương 39.
Chu Tiên, tác giả Tiêu Đình, dịch giả Alex, người đọc Thành Long. Chương 39, trùng phùng. Soảng, một âm thanh giòn tan vang lên trong bóng tối. Lục Tích Kỳ mặt lạnh như xương, đứng chắn trước Trương Tiểu Phàm, gắng sức rút kiếm. Thiên gia xuất hiện, lam quang đột khởi, một cột sáng thanh khiết và rực rỡ chiếu sáng cả thế giới đen tối ấy. Trong giây lát, u quang của các âm linh đang có mặt tức thì đã tiêu tán trước lam quang này. Mặc dầu vậy, những âm linh này tựa hồ không có chút gì uy kỵ, vẫn xông đến từ bốn phương tám hướng. Lục Thiết Kỳ khẽ hô một tiếng, trên khuôn mặt nhợt nhạt thoáng hiện một nét đau đớn, nhưng ngay lập tức đã bị thay thế bằng thần sắc kiên cường hơn. Thiên gia thần kiếm dưới sự thúc giục của chủ nhân, lam quang đại thịnh, quang mang vạn trượng, quét sạch hết các âm linh đang lao đến ở phía trước. Chỉ thấy đúng vào giây phút lam quang tiếp xúc với đám âm linh đó, lập tức vang lên những âm thanh lục bục, gần giống như tiếng dầu sôi. Mấy chục âm linh dẫn đầu tức thì tan biến, hồn phi phách tán. Âm thanh ấy cứ vang vọng trong không gian tối đen và mênh mông, khiến người ta kinh hãi đến tận xương tủy. Chỉ là thiên gia thần kiếm uy lực cố nhiên cực kỳ to lớn, vẫn không ngăn trở được các âm linh còn lại. Đúng lúc Lục Tuyết Kỳ đang xuất thủ, có một số đạo âm linh từ phía sau lưng đánh tới thân hình của Trương Tiểu Phàm đang nằm hôn mê trên mặt đất. Lục Tuyết Kỳ liếc thấy, xoay mình trở lại. Thiên gia thần kiếm chỉ quét qua phía trên thân mình của Trương Tiểu Phàm đã xua đuổi được những đạo âm linh này. Thế nhưng số lượng âm linh xung quanh quả thật quá nhiều, giết không thể hết được. Lục Tuyết Kỳ lúc trước lại đã thụ thương, xoay đi xoay lại chưa được vài vòng thì mồ hôi thơm ngát đã đầm đìa, hơi thở dần trở nên khó nhọc. Cảm thấy các bộ mặt cực kỳ ghê tởm ở xung quanh đang nhảy múa kêu khóc, nhe nanh múa vuốt. Thiên gia quang mang dần nhạt đi, Lục Tuyết Kỳ nghiến chặt hàm răng, cuối cùng chân cẳng cũng mềm nhũn, ngã ngồi xuống bên cạnh mình Trương Tiểu Phàm. Âm linh đầy trời, trong tiếng hú hét loáng thoáng truyền đến tiếng quỷ khóc vô cùng đắc ý. Bạch quang mờ mịt khắp nơi, âm linh như sóng. Lục Thích Kỳ quay đầu lại nhìn Trương Tiểu Phàm một cái. Cả thiếu niên ấy lúc này mặc dù đã hôn mê, trên mặt quả thật có vài nét thống khổ. Tuy nhiên hắn đang nghĩ đến chuyện gì thương tâm chăng? Lục Tuyết Kỳ khẽ nói một câu: "Không ngờ hôm nay ta có thể chết cùng chỗ với ngươi." Nàng ngồi thẳng mình dậy, lúc này trên mặt đã không còn chút huyết sắc nào. Thế nhưng nàng vẫn không chịu buông xuôi. Ngón tay bên tay phải cong lên, tạo thành lan hoa pháp quyết, tuân theo thế tay của nàng. Thiên gia thần kiếm trên không trung khẽ dừng lại giây lát, đột nhiên lộ ngược lại cắm xuống. Phập một tiếng, đã cắm xuống đất phía trước mặt Lục Tuyết Kỳ. Liền đó, quang mang lại bừng lên. Phía trên mặt đất, lấy thiên gia thần kiếm làm trung tâm, xuất hiện một vòng ánh sáng bao bọc, lấy Lục Tuyết Kỳ và Trương Tiểu Phàm vào bên trong. Đám âm linh chung quanh mắt trông thấy thân thể huyết nhục ngon lành đang ở ngay trước mắt, làm sao có thể quản được đám đông ấy? Từng đạo lao đến. Nhưng sau giây lát, trên mặt đất vòng sáng ấy đột nhiên trương lên. Cúi nhìn thấy lam quang đằng khởi, khí lạnh đùng lên. Chỉ thấy lam quang ấy như có linh tính, tạo ra hình một khung tròn vọt qua đầu hai người, tức thì đẩy dạt đám âm linh ra bên ngoài. Thế nhưng nếu ai tin mắt nhìn, vẫn trông ra vầng quang mang ấy đang trở nên rất yếu ớt. Trong thủy khí tuy có khí nhưng lại vô lực, chỉ là Lục Tuyết Kỳ liều chết tranh đấu mà thôi. Mắt nhìn thấy bữa ăn đẹp mắt ngon miệng lại bị chặn mất, âm linh đầy trời vô cùng phẫn nộ. Tiếng quỷ khóc mỗi lúc một to, vô số âm linh gắng sức đánh đập vòng sáng bóng manh yếu ớt ấy. Sau mỗi lần công kích, Lục Tuyết Kỳ thân hình lại rung lên một cái, sắc mặt thêm phần nhợt nhạt. Đồ rực rỡ của thiên gia thần kiếm cũng thêm phần ảm đạm. Vầng sáng vốn dĩ cao hơn hai người, trong thời gian rất ngắn đã bị ép xuống chỉ cao không quá một người. Lục Tuyết Kỳ mặt trắng như giấy, mắt nhìn thấy những bộ mặt do đám âm linh ấy bên ngoài vòng sáng hiển hóa thành đang lộ ra nét cười kinh hãi, ghê tởm. Mắt trông thấy những cái miệng lớn trống huếch của chúng đang há ra. Toàn thân nàng giống như bị vùi vào trong một hầm băng. Đúng lúc này, nàng đột nhiên nghe thấy trong miệng của Trương Tiểu Phàm đang nằm hôn mê bất tỉnh bên cạnh, chợt hàm hồ thốt lên một câu không rõ lắm. Lục Tiết Kỳ nhanh chóng quay sang. Không có một thứ ngôn ngữ nào khả dĩ có thể diễn tả tâm tình của nàng lúc này. Từ lúc nàng liên tục một mình chiến đấu với đám âm linh, đột ngột nghe thấy thanh âm của đồng bọn, bất giác trong tim dâng lên nỗi hoan hỷ trước đây chưa từng có. Thế nhưng chẳng cần đợi đến lúc nàng nhìn rõ diện mạo của Trương Tiểu Phàm, dị biến bỗng phát sinh. Dưới mặt đất chỗ hai người đang đang ngồi vốn là một mặt đất cứng, tuy vậy lúc này đột nhiên chỗ Trương Tiểu Phàm đất nứt toát ra không một tiếng động, mở ra một cái hang lớn. Trương Tiểu Phàm lập tức ngã nhào xuống. Lục Tuyết Kỳ toàn thân lạc đi giây lát, chỉ thấy trong hang đó một màu đen kịt, quả thật không nhìn rõ nông sâu bao nhiêu. Chỉ có ở sâu bên trong có một cặp mắt to lớn và khủng bố, đỏ rực màu máu, chớp chớp, chớp chớp. Một khắc sau, không một chút do dự, vầng ánh sáng do thiên gia thần kiếm tán phát liền tiêu tán. Trong tiếng kêu thét đầy trời của âm linh, Lục Tuyết Kỳ vung tay bạc khởi thiên gia, không chút chần chừ tiến đến cái động tối đen ấy, quăng mình nhảy vào trong. Giây lát sau, đám âm linh có mặt trên không trung cũng lập tức bám theo, hú lên điếc tai, âm vang lan rộng khắp trong động. Âm thanh tấn công ngột ngạt vang lên trong động. Giây lát sau, trong tiếng hú hét kích động của đám âm linh, thốt nhiên vang lên một tiếng rống dài sắc nhọn điếc tai.
Ngao!
Tiếng kêu đau đớn nghe có phần giống như tiếng rống cuồng nộ của dã thú bị trọng thương. Giây lát sau, đầu tiên là một đạo thân ảnh vô cùng to lớn lao vọt ra khỏi hang, theo sau là vô số các âm linh thoát ra bay lượn đầy trời. Lục Tuyết Kỳ trong đám u quang ấy, tay trái đỡ Trương Tiểu Phàm nhảy lên mặt đất, trên khóe miệng đang chảy ra một dòng máu tươi màu đỏ sẫm. Nửa bên trái người đang nhuộm đỏ một mảng lớn, xem ra cũng đã bị trọng thương. Trương Tiểu Phàm lúc này chỉ có thể đứng được nhờ dựa vào Lục Tuyết Kỳ. Thế nhưng cặp mắt hắn đã mở hẳn ra, thiêu hỏa côn lại bừng lên đợt sáng mới. Mặc dù hơi yếu, tuy nhiên vẫn phát ra quang mang màu xanh đen. Một nam, một nữ trẻ tuổi này, trong thế gian đen tối ấy, họ nâng đỡ lẫn nhau, họ nương tựa lẫn nhau. Lục Tuyết Kỳ nhìn đám âm linh phẫn nộ bay lượn đầy trời, tuy nhiên vẫn chưa dám đánh xuống. Trong lòng đột nhiên có một nỗi vui sướng không diễn tả được. Mặc dù vẫn chưa thoát khỏi hiểm cảnh, thế nhưng có một người đứng bên cạnh thật là rất tốt. Chẳng mấy chốc sau, ánh mắt của hai người rọi lên một thân hình to lớn phía trước mặt. Nhờ bạch quang do đám âm linh phát ra, họ sau khi ngửi thấy một mùi hôi thối vô cùng nồng nặc, nhìn thấy một thân hình yêu quái. Đó là một yêu thú to lớn, cao bằng hai người, đầu lợn, bên chó, răng nanh dài và nhọn sắc, toàn thân đỏ sậm, lông dựng tua tủa như cương châm. Đôi mắt trong bóng tối hiện ra sắc đỏ như máu, đến có vài phần giống như xích ma nhãn của ma giáo yêu nhân Niên Lão Đại. Lúc này, con yêu thú ấy nằm cách xa, thở hộc lên từng hồi. Bên dưới lớp lông da bẩn thỉu tối màu, nơi chân trước, bên trái máu thịt tóe ra, xem ra đã bị Lục Tuyết Kỳ đả thương. Nó cũng nhìn chòng chọc hai con người đã đả thương nó, trong mắt phát ra sự cừu hận ăn vào xương tủy, chỉ muốn nuốt sống họ mới hả dạ. Âm linh bay lượn trên không trung, cũng có bay qua bên mình con yêu thú ấy, thế nhưng vẫn không tấn công nó. Hiển nhiên giữa chúng có một mối quan hệ, nước sông không phạm đến nước giếng. Lục Tích Kỳ chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn mệt mỏi, gần như chỉ muốn lăn ra ngủ, chẳng phải lo nghĩ chuyện gì cả. Thế nhưng sau mấy trận giao tranh vẫn cứng cỏi chống giữ, nàng khẽ nói với Trương Tiểu Phàm: nơi này yêu thú âm linh quá nhiều, vì thế không biết có thể xảy ra chuyện gì nữa, chúng ta trước hết hãy thoái lui. Trương Tiểu Phàm mặc nhiên không thể có ý kiến, gật đầu đồng ý. Hai người lùi về phía sau, bước từng bước một. Đám âm linh trên không trung cũng bám theo từng bước. Con yêu thú đầu lợn tựa hồ cũng không muốn buông tha, thình lình cũng đuổi theo. Đi rồi lại dừng. Đám âm linh thấy e dè trước thiêu hỏa côn của Trương Tiểu Phàm. Yêu thú đầu lợn hình như đối với hai người cũng có phần kiêng sợ, nhưng lại không hề dừng lại. Trước lục hai người vốn thân thể đã bị thương, tại Tử Linh Uyên tối tăm ẩm ướt, lại trải qua liên tiếp mấy trận kịch đấu, sớm đã hoàn toàn kiệt sức. Lúc này nếu không phải là âm linh và yêu thú cùng nhau truy bức gay gắt, chỉ sợ hai người bọn họ đã buông lỏng tinh thần, rồi cùng nhau ngã lăn ra mê man rồi. Thế nhưng lúc này hai người bọn họ đang đối diện với cửa ải sinh tử, trong thân thể cũng không biết ở đâu ra lại có dũng khí và khí lực, không ngờ vất vả chống giữ được đến tận lúc này. Tự Linh Uyên mà nhân sĩ chính đạo chưa từng biết đến này, quả thật là một vực thẳm to lớn, khiến người ta vô cùng kinh hãi. Hai người họ rút lui khỏi chỗ đó đã nửa ngày trời, không ngờ vẫn chỉ đi trên vùng đất trống, vẫn không có chút ít bóng dáng của vách núi, cũng không biết đương thời khi lúc bị rơi xuống tại sao lại lạc đến một nơi xa như vậy. Chỉ là hai người họ hiện tại cũng không nhàn rỗi để nghĩ đến câu hỏi đó. Phía trước, xung quanh toàn là âm linh yêu thú đang đau đớn nhìn một cách hung tợn, hèm thuồng. Sinh tử quả thực chỉ cách nhau trong gang tấc. Trương Lục hai người đúng là thúc thủ không có kế sách gì. Trương Tiểu Phàm đột nhiên cảm thấy đau nhói sau lưng, đúng là đã va phải vật cứng gì đó. Suốt từ lúc trước, hai người họ đều không dám có một chút lơi lỏng nào đối với yêu thú ấy. Sợ dĩ tất cả là vì phía sau còn có đường lui. Đột nhiên va phải một cái, Trương Tử Phàm giật mình, vội vã quay đầu lại. Ngạc nhiên, không ngờ chỉ nhìn thấy một cây đại thụ, thân cây to lớn xù xì, xem ra cỡ ba người ôm mới hết. Trương Tử Phàm lúc này đã